thứ hai, tuần 23, mùa thường niên.
Trường hợp loạn luân. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Chương 5, từ câu 1 đến hết câu 13.
Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại. Có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình, thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em. Phần tôi, tuy vắng mặt về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt. Tôi đã lên án kẻ có hành vi đó như thể tôi có mặt tại chỗ. Trong một buổi họp của anh em, ở đó tôi có hiện diện bằng tinh thần, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và với quyền năng của người, chúng ta phải nộp con người đó cho Satan để phần xác nó bị hủy diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong ngày của Chúa. Lý do khiến anh em vênh vang chẳng đẹp đẽ gì. Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên sao? Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ.
Đức Giêsu chữa người bại tay ngày Sa-bát. Luca chương 6, từ câu 6 đến câu 11.
Một ngày Sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.
Chúng ta không biết nhiều chi tiết về người đàn ông này. Ông bao nhiêu tuổi, có gia đình chưa, sống bằng nghề gì? Chắc là nó bị co quắp vì các cơ không hoạt động bình thường. Như thế sẽ rất khó chịu và bất lợi để sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, đây lại là bàn tay phải, bàn tay chính để làm việc.
Good.
người đàn ông có bàn tay thương tật đã đến hội đường vào ngày Sa-bát. Có vẻ ông chẳng mong gì, chẳng xin được Đức Giê-xu chữa lành, dù tiếng tăm của Ngài lúc đó đã lan rộng nhiều nơi. Thật bất ngờ khi Ngài bảo ông: "Hãy trỗi dậy và ra đứng giữa đây." Ông chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, nhưng đã vâng lời. Sau đó Ngài bảo ông: "Hãy duỗi bàn tay của anh ra." Một lần nữa ông lại vâng lời. Ông làm điều mà có lẽ từ lâu ông không làm được: duỗi bàn tay khô héo, co quắp này để có thể cầm cái ly, cái chén. Ước mơ đơn giản ấy nào ngờ hôm nay được thực hiện. Ông đã duỗi bàn tay theo lời Đức Giê-xu và nó đã trở lại bình thường. Bàn tay như được sống lại, được phục hồi, mềm mại, dễ bảo. Cuộc đời ông từ nay sẽ tươi hơn, có ích hơn, ít phải nhờ vả hơn. Đức Giê-xu đã làm phép lạ này không phải vì được yêu cầu, nhưng như một câu trả lời cho các kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Họ rình xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài. Bởi lẽ theo họ, ngày Sa-bát chỉ được chữa những bệnh nguy tử. Đức Giê-xu đã vạch trần âm mưu này và công khai tỏ thái độ. Câu hỏi quen thuộc: có được phép làm điều này vào ngày Sa-bát không? Được thay bằng câu hỏi mới: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay dữ? Cứu mạng sống hay hủy hoại mạng sống? Phép lạ sau đó của Đức Giê-xu chính là câu trả lời. Nhiều khi không làm một điều tốt cũng bằng với việc làm một điều xấu. Không cứu một người vào giây phút ấy cũng bằng gián tiếp giết chết họ. Đức Giê-xu đã không coi ngày Sa-bát như ngày chỉ biết ngồi khoanh tay. Dù sao Đức Giê-xu đã không hề đụng đến ông có bàn tay bị tật. Ngài chữa cho ông ấy chỉ bằng một lời mà thôi. Các Kitô hữu không còn phải giữ ngày Sa-bát nữa, nhưng giữ Chúa Nhật. Đây là ngày để chúng ta làm điều tốt, để chăm lo cho sự sống. Chữa cho một bàn tay bị teo tóp được lành, việc này không nhỏ. Làm cho một con người có thể sống bằng đôi tay của mình là chuyện lớn. Đức Giê-xu đã phải trả giá cho việc chữa bệnh của mình. Chúng ta cũng phải trả giá khi dám bảo vệ một sự sống nhỏ nhoi. Chỉ mong bàn tay tôi không co lại, nhưng mở ra cho mọi người.
Lạy Chúa Giê-xu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác, chúng con thấy mình dễ bị nô lệ, có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự, tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ. xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngâm đe, khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao.